chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, các nhà khảo cứu tại Đại học Virginia khám phá rằng đa số mọi người đều thấy độ dốc của ngọn đồi trước mặt cao hơn sự thật, nhất là khi họ mệt mỏi hoặc đang mang gánh nặng. Khi được yêu cầu ước lượng độ dốc sườn đồi, những người được hỏi luôn luôn ước lượng sai, cho đường dốc 10 độ thành 30 độ và đường dốc 5 độ lên gần 20 độ. Ít có ai tin là họ tính sai nhiều như vậy. Trong cuộc sống hàng ngày, khi chúng ta mang gánh nặng và kiệt sức, thì chỉ một vấn đề nhỏ cũng có thể dường như quá lớn, không thể giải quyết được. Khi gặp thử thách trong cuộc sống, chúng ta thường thất vọng và ngồi dưới chân ngọn đồi, cho rằng đường đi lên quá cao đối với chúng ta. Đó là lý do chúng ta cần sự nâng đỡ từ lời Chúa. Nhờ đó, chúng ta hướng sự chú ý của mình lên Đức Chúa Trời là đấng không bao giờ mệt mỏi và luôn biết nhu cầu của chúng ta. Lời Thánh Kinh trong sách Ê-sai chương 40 câu 28 và câu 29 chép: Đấng dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi, chẳng mệt, sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Với sức lực của Chúa, chúng ta có thể thắng hơn bất kỳ ngọn đồi khó khăn nào trong cuộc sống.
Tạ ơn Thiên Chúa, đấng ban một ngày còn hóa vui, được Cha ban phước từng giờ phút trong ơn lành Cha, càng thêm tươi mới nhìn lên Thiên Chúa yêu thương. Đời không phiêu lãng nữa khi lòng trọn dân Chúa tôi, sức sống Chúa tuôn tràn phước mới trong năm.
Tố Hà vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Sức Sống Mới, nhạc và lời Châu Hồng Sơn. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, tình hình bất an tại Trung Đông, đặc biệt là tại Syria và Ai Cập, đã đưa những địa danh của vùng này lên đầu các bản tin. Cairo, thủ đô của Ai Cập, và Damascus, thủ đô của Syria, được nhắc đến hầu như là mỗi ngày từ đầu năm đến nay vì tình hình chính trị và quân sự bất ổn tại những nơi này. Khoảng 2.000 năm trước, một biến động quan trọng đã xảy ra tại Damascus, lúc đó ít người biết đến. Ngày nay, nhiều người biết đến biến động này hơn vì nó đã ảnh hưởng đến đời sống của hàng tỷ người trên thế giới. Biến động này là việc quy đạo của Thánh Phaolô xảy ra trên đường đến Damascus vào khoảng năm 45 sau Công Nguyên. Câu chuyện quy đạo của Thánh Phaolô được ghi lại 3 lần trong Kinh Thánh. Một lần do bác sĩ Luca ký thuật, 2 lần kia do chính Thánh Phaolô kể lại. Phaolô là người theo do Thái giáo, và khi đạo của Chúa bắt đầu bộc phát tại Jerusalem, ông là một trong những người chủ trương chống lại đạo của Chúa. Chính Phaolô đã đích thân đến với giáo quyền tại Jerusalem xin thư giới thiệu đến các nhà hội do Thái giáo ở Damascus, Syria, để nếu gặp người nào thuộc về đạo, bất kể nam hay nữ, thì đều bắt trói giải về Jerusalem. Đang khi trên đường đến Damascus để làm việc này, Phaolô đã đối diện với Chúa Giêsu một cách đặc biệt và cuộc đời của ông từ đó đã hoàn toàn thay đổi. Kinh Thánh ghi lại việc Thánh Phaolô đối diện với Chúa Giêsu như sau. Trước khi tin nhận Chúa, tên Do Thái của Thánh Phaolô là Saul. Kinh Thánh ghi, khi Saul đang đi đến gần thành Đa-mắt, tức là Damascus, thình lình có ánh sáng từ trời chiếu lòa chung quanh ông. Ông té xuống đất và nghe có tiếng phán với mình. Hỡi Saul, Saul, sao người bắt bớ ta? Ông thưa lại Chúa, Chúa là ai? Chúa phán, ta chính là Giê-xu mà người đang bắt bớ. Mắt của Phaolô đã bị mù sau khi đối diện với Chúa, và người ta đã phải dẫn ông vào Damascus. Tại đây ông được một môn đệ của Chúa Giê-xu tên là Anania đến cầu nguyện cho ông. Sau khi cầu nguyện, Phaolô được sáng mắt, đời sống của ông được thay đổi và chỉ một vài ngày sau, ông đã trở thành nhân chứng cho Chúa Giê-xu, loan báo cho mọi người biết Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, đấng cứu rỗi nhân loại. Chân lý của phúc âm được ghi lại đầy đủ rõ ràng trong các sách phúc âm về cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Còn Thánh Phaolô, sau khi tin nhận Chúa, đã được Chúa mạc khải và đã đúc kết và hệ thống hóa tất cả những giáo lý căn bản trong các lá thư gửi cho các hội thánh trong vùng Tiểu Á và Âu Châu trong thế kỷ thứ nhất. Những lá thư của sứ đồ Phaolô chứa đựng những giáo lý căn bản của phúc âm. Đây là phần chính của Thánh Kinh Tân Ước. Những điểm căn bản của đạo Chúa được ghi lại trong các lá thư của Thánh Phaolô và những phần khác của Kinh Thánh Tân Ước như sau. Điểm thứ nhất của phúc âm, đó là mọi người đều có tội. Trong lá thư gửi cho hội thánh tại Roma, Thánh Phaolô viết, mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời. Phúc âm bắt đầu với vấn đề tội lỗi của con người. Nếu con người không có tội thì phúc âm không cần thiết. Phúc âm là tin mừng đến từ Đức Chúa Trời, cho thấy vấn đề tội lỗi của con người được giải quyết qua cái chết thay thế của Chúa Giê-xu. 3 chương đầu của thư Roma, sứ đồ Phaolô chỉ nói về vấn đề tội lỗi của con người, và ông kết luận, mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời. Thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời chẳng những nói đến việc không còn phản ánh vinh quang của Thiên Chúa, nhưng cũng cho thấy tương giao giữa con người với Thiên Chúa đã bị cắt đứt. Kinh Thánh gọi đó là sự chết. và đó cũng là điểm thứ hai của phúc âm. Hậu quả của tội lỗi là sự chết. Cũng trong lá thư gửi cho hội thánh Roma, Phaolô viết: tiền công của tội lỗi là sự chết. Người đi làm thì lãnh lương, còn người phạm tội thì lãnh sự chết. Nói khác đi, hậu quả tất nhiên của tội lỗi là sự chết. Đây là sự chết tâm linh, nói đến phân cách giữa Đức Chúa Trời và con người. Ý nghĩa của đời sống nằm trong mối tương giao giữa con người với Thiên Chúa là đấng tạo dựng con người. Đời sống không có ý nghĩa khi không có Chúa ở trong đời sống. Mọi khổ đau và nan đề của con người đến từ chỗ con người bị phân cách khỏi Thiên Chúa. Thật ra, mọi tôn giáo và niềm tin trên đời đều đồng ý với hai điểm đầu của phúc âm, chỉ diễn đạt dưới những danh từ và ngôn ngữ khác mà thôi. Chính vì vậy mà con người từ cổ chí kim đều đi tìm một phương pháp để được tha tội, để được cứu rỗi, để được giải thoát. Và đây chính là điểm thứ ba của phúc âm. Đây là điểm khó chấp nhận nhất. Điểm thứ ba của sứ điệp phúc âm là không ai có thể cứu rỗi nhân loại ngoài Chúa Giê-xu. Sứ đồ Phi-e-rơ khi bị đem ra xét xử trước giáo quyền Do Thái vì rao giảng phúc âm đã khẳng định như sau: chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Sứ đồ Phi-e-rơ tuyên bố lời này không phải vì ngạo mạn hay kiêu căng, nhưng là cho thấy một chân lý muôn đời. Nếu mọi người đều có tội, thì ai là người vô tội để cứu người có tội? Cùng là tù nhân với nhau, con người không thể hủy bỏ bản án hay là người này phóng thích người kia được. Con người vì đều là tội nhân nên không ai có thể cứu ai được cả. Từ đây đưa đến điểm thứ tư của phúc âm, đó là Chúa Giê-xu là con đường duy nhất đem con người trở lại với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu tuyên bố: ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến với Cha. Chúa Giê-xu là con đường duy nhất vì Chúa Giê-xu là con người duy nhất vô tội, mang bản án thế cho con người, chịu chết vì tội của con người mới có thể xóa bản án của Đức Chúa Trời dành cho con người. Phúc âm là chương trình Đức Chúa Trời dùng để cứu nhân loại, chỉ còn cần điều cuối cùng để hoàn thành, đó là đáp ứng của con người. Điểm thứ năm của sứ điệp phúc âm là đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ đem đến cứu rỗi và giải thoát. Kinh Thánh dạy, bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời. Tin Chúa Giê-xu nghĩa là nhận mình là tội nhân, công nhận cái chết của Chúa Giê-xu là cái chết thay thế cho mình và ký thác đời sống cho Chúa. Thể hiện đức tin đó trong một lời cầu nguyện sẽ nối lại mối tương giao giữa chúng ta với Thiên Chúa và chúng ta sẽ kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Ngài. Kính mời quý vị liên lạc với chúng tôi để hiểu rõ hơn về chân lý phúc âm mà chúng tôi vừa trình bày.
Những lúc đau thương tâm hồn, bốn hướng mây sâu buông, biết bao thứ thanh lo buồn khiến cho lệ tuôn. Đến với Giê-xu muôn đời, chính cho tôi nghỉ ngơi. Chúa nơi bình an tuyệt vời của linh hồn tôi, lòng Ngài là nơi tôi luôn trong đời sống tố sống vui, trong hồi gian khó tôi buồn, trong lúc cô đơn tôi luôn trong Giê-xu luôn, tay Chúa phù che ban ơn. Giê-xu tôi, lúc khó khăn gây đau buồn, yếu đuối lo sợ luôn, có nơi nương náu tâm hồn, Giê-xu tình thương.
Dạ, vừa nghe ca khúc Nương Náu Tâm Hồn, lời Việt Vĩnh Phúc do Mai Hương trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Cách đây không lâu, chúng tôi có dịp gặp lại một thiếu nữ mới lập gia đình được khoảng 2 năm. Khi chúng tôi hỏi thăm đời sống gia đình như thế nào, có vui không? Cô vợ trẻ trả lời, cô ơi, lúc còn là người yêu của nhau thì khác. Nhưng khi thành vợ chồng, sống chung với nhau dưới một mái nhà, lại là một chuyện khác. Chúng tôi rất ngạc nhiên trước vẻ thất vọng của thiếu nữ, nên hỏi thêm, thì nàng nói, suốt mấy năm quen nhau, cháu nghĩ là cháu biết anh ấy rõ, nhưng đúng ra khi về sống chung với nhau, mới thật sự biết con người thật của nhau. Có lẽ một số quý vị lập gia đình đã lâu cũng đồng ý với lời nhận xét này. Khi còn là người yêu của nhau, hai bạn trẻ chưa thật sự đụng chạm với thực tế, chưa đối diện với những nan đề của đời sống, nên cái gì cũng đẹp, cũng dễ dàng chấp nhận, dễ dàng thuận thảo với nhau. Khi thành vợ thành chồng rồi, tình yêu của hai người không còn thơ mộng như người ta thường mô tả trong những bài thơ, bài nhạc. Trái lại, lúc đó, đôi vợ chồng trẻ phải đối diện với những trách nhiệm, với khó khăn, lo lắng, bệnh tật, với những quyết định của cuộc sống hàng ngày. Và lúc đó chúng ta mới thật sự biết rõ vợ hay chồng của mình là người như thế nào. Vì lý do đó, khi quyết định bước vào hôn nhân, các bạn cần tránh những điều sau đây. Thứ nhất, đừng quyết định kết hôn khi hai người biết về nhau quá ít và quá hạn hẹp. Có nhiều người biết nhau đã khá lâu mà khi về sống chung còn bỡ ngỡ và thất vọng. Thì nếu chưa biết nhau nhiều mà bằng lòng lập gia đình với nhau là điều nguy hiểm vô cùng. Có hai bạn trẻ kia quen nhau trong tiệc cưới của một người bà con. Sau đám cưới mỗi người trở về thành phố của mình và tiếp tục viết thư, liên lạc điện thoại với nhau. Một năm sau hai người bắt đầu bàn đến chuyện làm đám hỏi rồi đám cưới. Quyết định trong trường hợp này không phải là một quyết định khôn ngoan. Lý do là vì hai người tuy biết nhau khá lâu, nhưng không thật sự biết nhau trong từng hoàn cảnh sống. Qua thư từ, điện thoại và hình ảnh, chúng ta chỉ nhìn thấy cái hay, cái đẹp bên ngoài, và chỉ biết được phần nào về nhau, chứ chưa thật sự biết rõ nhau. Có những người quen nhau trong một thời gian ngắn, như 5-6 tháng, mà đã muốn tiến đến hôn nhân. Cũng có người tuy quen nhau lâu nhưng không có dịp gần gũi để biết rõ tính tình của nhau. Trong những trường hợp này, nếu quyết định bước vào hôn nhân, các bạn có thể sẽ thất vọng khi khám phá ra những điều không hay nơi người bạn đời của mình. Một trường hợp khác, hai thanh niên thiếu nữ nọ quen biết nhau ở một kỳ trại. Vì cả hai đều hơi lớn tuổi, nên khi gặp nhau, họ tin rằng đây là người Chúa đã chọn cho mình. Từ đó hai người tiếp tục liên lạc bằng thư từ và điện thoại. Nửa năm sau, họ hẹn gặp nhau trong một dịp hè. Và sau kỳ gặp gỡ đó, cả hai quyết định tiến đến hôn nhân. Vì cả hai đều đã trên 30 tuổi nên cha mẹ cũng tán thành. Thế rồi, hai người chọn ngày cưới và chuẩn bị mọi việc. Sau khi cưới nhau về, đôi vợ chồng mới gặp rất nhiều khó khăn. Vì khi sống chung, họ mới khám phá ra rằng tuy có cùng một niềm tin, nhưng hai người khác nhau rất nhiều về tính tình, sở thích và triết lý sống. Một trường hợp khác, một thiếu nữ kia yêu chàng trai học cùng lớp. Hai người gặp nhau trong khung cảnh đại học rất là đẹp và thơ mộng. Sau đó không lâu, chàng thanh niên phải đi nghĩa vụ. Đôi bạn trẻ không được ở gần bên nhau nhưng vẫn liên lạc thư từ, tình yêu vẫn nồng thắm. Khi chàng xin được phép, hai người làm đám cưới. Cưới xong, sống bên nhau vài tuần, chàng thanh niên vì trách nhiệm lại phải đi xa nhà. Hai vợ chồng thương nhớ nhau, trao đổi cho nhau rất nhiều thư từ. Cuối cùng, khi chàng thanh niên được giải ngũ, hai vợ chồng mới thật sự được sống bên nhau. Nhưng chỉ sau một thời gian sống bên cạnh nhau, hôn nhân của hai người bắt đầu gặp khó khăn. Vì lúc đó, người vợ mới khám phá ra rằng chồng mình là người ích kỷ, độc tài và rất nóng tính. Người chồng cũng không thỏa lòng vì thấy vợ không mềm mại, dịu hiền như chàng vẫn tưởng. Sau này cả hai vợ chồng đều than. Yêu nhau khá lâu, nhưng vì ít gần gũi không biết rõ tính tình của nhau, nên bây giờ phải khổ. Một điều khác, các bạn cần nên tránh là đừng quyết định lập gia đình khi chưa thể tự lập về kinh tế. Đây là điều mà những người trẻ đang yêu thường không nghĩ đến. Chúng ta thường nghe người ta ca tụng hai quả tim vàng trong một túp lều tranh. Nhưng trong thực tế không có điều này. Nếu vì hoàn cảnh bất ngờ bị mất việc làm, hoặc vì hoạn nạn mà nghèo thiếu, thì vợ chồng cần thông cảm và giúp nhau vượt qua khó khăn. Nhưng nếu chưa học hành xong, chưa có công ăn việc làm mà muốn có gia đình riêng, thì thật là một quyết định thiếu khôn ngoan. Một gia đình như vậy khó có thể hạnh phúc. Vì nỗi lo lắng của miếng cơm manh áo sẽ cướp mất niềm vui trong đời sống. Hơn nữa, chúng ta phải nhìn vấn đề cách thực tế. Sau khi lấy nhau, đôi vợ chồng trẻ sẽ có con cái, nhu cầu của gia đình sẽ gia tăng. Và vì bận lo cho con nhỏ, người vợ không thể đi làm hay đi buôn bán để phụ với chồng, sự thiếu thốn lại càng nhiều hơn nữa. Đó là chưa kể đến khi con đau ốm phải lo thuốc men, tiền bác sĩ, nhà thương, vân vân. Nhiều người quá túng thiếu nên phải vay mượn để đáp ứng nhu cầu trong gia đình. Vì thế đã nghèo thiếu lại thêm nợ nần. Lúc đó vợ chồng dễ sinh ra phiền trách nhau, đổ lỗi cho nhau, và hạnh phúc gia đình cũng không còn. Vì những khó khăn nêu trên, dù các bạn yêu nhau đã khá lâu, nhưng nếu học hành chưa xong, có lẽ nên cố gắng lo chuyện học hành trước. Khi nào học xong và có việc làm vững vàng, lúc đó hẳn tính đến chuyện lập gia đình. Nhiều người học chỉ còn một năm hay nửa năm, nhưng không chờ đợi, nghĩ rằng lập gia đình rồi sẽ học tiếp. Nhưng khi có gia đình rồi, không tiếp tục việc học được nữa, nên sau này phải hối tiếc mãi. Điều thứ ba, các bạn cần tránh là đừng lập gia đình với người quá khác biệt với mình. Trước hết chúng tôi nói về khác biệt về tuổi tác. Thông thường chúng ta thấy vợ chồng cách nhau một vài tuổi, và thường là chồng lớn hơn vợ. Thỉnh thoảng cũng có trường hợp vợ lớn hơn chồng. Khi vợ chồng chỉ cách nhau đôi ba tuổi, sự cách biệt này không mấy quan trọng. Vì hai vợ chồng cùng một lứa tuổi, nên có thể thông cảm với nhau dễ dàng khi đi qua từng giai đoạn của đời sống. khi còn là thanh niên cũng như khi bước vào tuổi trung niên, tráng niên, rồi đến tuổi cao niên. Đôi vợ chồng ngang tuổi nhau không gặp trở ngại khi phải thay đổi đời sống và thay đổi các hoạt động cho thích ứng với tuổi tác. Ví dụ như khi còn trẻ, hai vợ chồng thích đi cắm trại, chơi thể thao, đi du ngoạn, du lịch, v.v. Đến khi lớn tuổi, họ đều muốn thay thế những sinh hoạt ngoài trời bằng những sinh hoạt khác, trầm lặng và nhẹ nhàng hơn. Rồi khi cao tuổi hơn, cơ thể có nhiều thay đổi, lại phải đối phó với bệnh tật. Vợ chồng dễ thông cảm với nhau, và vì thế có thể giúp nhau thích ứng với những giới hạn của tuổi già. Nếu vợ chồng cách nhau khoảng 8 đến 10 tuổi hay nhiều hơn nữa, đời sống vợ chồng sẽ có lúc gặp khó khăn. Khi vợ trên 20 và chồng trên 30, sự khác biệt về tình trạng sức khỏe và những sinh hoạt hàng ngày cũng như những sở thích của hai người không khác nhau bao nhiêu. Tuy nhiên, khi hai người bước vào tuổi 30 và 40, hoặc một người 40, một người 50, chúng ta sẽ thấy một sự khác biệt lớn lao. Có một thanh niên kia đến 35 tuổi mới cưới vợ, và vợ của anh mới vừa 20. Khoảng 5 năm đầu, hai vợ chồng sống rất là vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng sau đó, trong khi người vợ trẻ mới 25 tuổi, còn khỏe mạnh, tươi trẻ, thích tham dự các sinh hoạt của tuổi thanh niên, thì người chồng đã 40. Những sinh hoạt của thanh niên không còn thích hợp với anh, vì thế anh không muốn đi đâu cả. Người chồng này thương vợ và thông cảm với vợ, nên cho vợ tự do đi tham dự các sinh hoạt nào nàng muốn. Tuy nhiên, vì hai người hướng về hai lối sinh hoạt khác nhau, có những sở thích khác nhau, có những người bạn khác nhau, nên dần dần trở thành xa nhau. Dù hai vợ chồng vẫn sống đầm ấm bên nhau, nhưng trong tâm tư ý tưởng, lối suy nghĩ của họ bắt đầu xa cách nhau. Trong việc chăm sóc và chơi đùa với con cái, khi vợ chồng cách biệt nhau về tuổi tác, cũng dễ gặp khó khăn. Trong khi người vợ trẻ còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn, thì người chồng dễ mệt mỏi và chậm chạp, vì thế không thể giúp vợ chăm sóc con như điều người vợ mong muốn. Có những thiếu nữ muốn lấy chồng lớn tuổi hơn mình thật nhiều, để sau này không bị thấy là mình già hơn chồng. Sự tính toán như thế cũng không hẳn là khôn ngoan. Tuy tình yêu có thể vượt thắng những khác biệt về tuổi tác, nhưng vợ chồng cũng không thể tránh được những điều không vui, không thích hợp nếu cách tuổi nhau quá nhiều.
Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý vị theo dõi bài học Thánh Kinh dựa trên thơ Phi-e-rơ thứ nhất, chương 4, từ câu 7 đến câu 11, qua lời giảng luận của cố mục sư Nguyễn Bá Quang.
Trong thời gian gần đây, chúng ta đã nghe nhiều tin tức về thiên tai, sóng thần, những động đất, cho đến những cái tai nạn mà do chính con người chúng ta gây ra chứ không phải là thiên tai, như là cháy rừng, đốt nhà, đói kém, chiến tranh. Thống kê gần đây nhất cho biết rằng hơn 200.000 người, đa số là trẻ em, đã bị chết đói ở tại nước Somalia. Về mặt xã hội á, thì quý ông bà thấy rằng tội ác càng ngày nó càng nhiều ở trên nước Mỹ này, trên khắp thế giới. Tôi không có thể nào mà kể hết được, nhưng mà sáng hôm nay tôi chỉ kể cho quý ông bà nghe hai cái ví dụ rất là điển hình. Ở tại nước Nga có một ông thầy giáo tên là Andrei Chikatilo, vừa mới bị tòa án Nga lên án tử hình về tội giết chết 52 phụ nữ và trẻ em trong vòng 12 năm. Công tố viện đã đưa ra những cái bằng chứng về những cái hành động vô cùng dã man của cái ông giáo viên này. Ông ta lại dùng đinh đóng vào tai nạn nhân, móc mắt nạn nhân ra ngoài và ăn thịt những cái chỗ kín của nạn nhân. Khủng khiếp vô cùng. Ở tại nước Mỹ đây thì tội ác trở thành một cái thói quen của thanh thiếu niên rồi. Tôi kể cho quý ông bà nghe cái trường hợp của một em thiếu niên tên là Anthony Knighton. Ngày 13 tháng 8 năm 1990, Anthony Knighton, lúc đó 14 tuổi, đi ra hiệu 7-Eleven gặp góc đường đó ở thành phố Deerfield Beach ở Florida, mua 2 điếu thuốc lá. Người chủ bán cho cậu Anthony 2 điếu thuốc lá 25 xu, nhưng mà trong túi anh ta chỉ có 20 xu thôi. trên đường về nhà, anh ta chặn một cái cô thiếu niên hàng xóm tên là Chanel Sorel, bảo đưa cho cậu ta 5 xu để mua thuốc lá. Chanel trả lời không có, anh ta rút súng ra bắn ngay vào bụng của cô bé đó. Và cô bé này tuy mới 13 tuổi nhưng mà đang chữa hoang, cho nên viên đạn nó xuyên thủng đầu của cái đứa bé ở trong bụng cô ta. Cô ta lê lết về nhà, vào được trong phòng rồi Anthony đi theo làm bộ như là giúp đỡ cô ta để vào phòng lấy cho được 5 xu, rồi bình tĩnh đi ra quán mua 2 điếu thuốc lá. Sau đó thì Anthony Knighton bị bắt, bị tòa án kết 4 năm tù ở. Nhưng mà sau 2 năm tù thì họ nói rằng tánh hạnh tốt quá cho ra trở lại. Năm nay Knighton 16 tuổi. Thống kê ở nước Mỹ cho biết rằng những cái vụ thiếu niên phạm pháp, thiếu niên dưới 18 tuổi mà phạm pháp trên nước Mỹ này, giết người đã bị bắt đó, nó gia tăng 93% trong vòng 9 năm qua, so với người lớn chỉ có tăng 10% mà thôi. Cảnh sát người ta cho biết rằng trước đây đó, thiếu niên đó cãi nhau, đánh lộn nhau, thì bây giờ không cãi nhau đánh lộn, hễ mỗi lần có gì bất đồng ý kiến rút súng ra bắn thôi. Súng ống ở nước Mỹ này mua rất dễ. Người ta hỏi cái anh Anthony Knighton súng ở đâu mà sử dụng dễ đó. Anh ta cho biết rằng năm 14 tuổi đó, anh ta đã có một khẩu súng lục 25 ly, sau đó đổi qua khẩu súng 38 ly, rồi súng côn 45 ly, rồi trước khi bị bắt đó là cậu ta có cả một khẩu súng súng tiểu liên Uzi của các mà điệp viên hay là của các hộ vệ viên của tổng thống có. Tiền đâu mà anh ta mua súng như vậy? Anh ta khai rằng từ năm 14 tuổi đó, hành nghề ăn cắp xe hơi và bán ma túy, mỗi ngày kiếm được $1,000. Rồi người ta hỏi như thế, tại sao mà anh kiếm một ngày $1,000 mà cái con bé kia nó không có 5 xu mà anh bắn nó? Ông nói tại lúc đó tôi không có tiền, tôi cần 5 xu thôi, không có là tôi bắn liền. Giết người là một cái thói quen, nó trở thành một cái thói quen của thanh thiếu niên ở nước Mỹ bây giờ. Trong khi đó thì quý ông bà thấy rằng cái nền tảng đạo đức gia đình với nước Mỹ nó càng ngày càng đi xuống. Trong cuộc bầu cử tranh cử vừa rồi chúng ta thấy đó là sao, số người mà cái tỷ lệ người mà ủng hộ pro choice, tức là để cho tự do phá thai đó, thì nó đông hơn gấp đôi cái số người mà pro life, tức là bảo vệ những cái bào thai. Tính trung bình ở nước Mỹ này đó, bây giờ cái tỷ lệ ly dị nó rất là khủng khiếp. Tôi mới đọc cái tờ báo gần đây, 50% trên toàn nước Mỹ là ly dị, có nghĩa là cứ 2 đám cưới thì có 1 đám ly dị. Còn cái số người mà ở chung với nhau như là vợ chồng mà không cần cưới hỏi gì cả đó thì tăng lên 49%. Nhiều nhà thờ ngày hôm nay trên nước Mỹ này mất đi cả cái sự thánh thiện của lời Chúa và trở thành những cái câu lạc bộ tôn giáo, những cái club, religious club thôi. Để cho người ta đến đó, không phải là để học kinh thánh, để nghe giảng như chúng ta ở đây, đến đó để tham dự các cuộc chơi, nhảy đầm, chơi bingo, vui vẻ với nhau. Không có phải là để mà học kinh thánh, để mà sống cuộc đời thánh thiện này. Một cái thống kê rất là bi đát của Bộ Y tế Mỹ mới phổ biến cho biết rằng tại nước Mỹ ít nhất có 50 triệu người, tức là 1/5 dân số nha. Nước Mỹ có 250 triệu người thôi mà có 50 triệu người đang mang trong máu vi khuẩn của 50 thứ bệnh hoa liễu khác nhau, trong đó có bệnh AIDS mà chưa ai tìm ra được cái thuốc nào để chữa cả. Nhiều cái loại vi khuẩn rồi nó nhập vào trong máu rồi đó, nó nằm ngủ yên nó 10 năm, 15 năm sau nó mới phát hiện. Vì vậy mà có những người 30, 40 tuổi rồi, có vợ, có con đàng hoàng, đùng một cái đi khám bác sĩ cho biết rằng anh mang vi trùng hoa liễu, những cái loại sexual transmitted disease ở trong máu của anh ta. Thì ra lúc còn thanh thiếu niên, còn nhỏ, 15, 16 tuổi gì đó, chỉ có một lần, hai lần gì đó đi chơi bời vớ vẩn với các cô gái khác chẳng hạn. Mà không ngờ mắc bệnh mà đến nằm vi khuẩn nó nằm yên đến mấy chục năm sau mới bắt đầu phát hiện. Rồi bây giờ cả vợ cả con đều mang những cái vi khuẩn đó trong máu cả. Tại trường học ở nước Mỹ, quý ông bà có con em đi học ở đây biết rồi, tình trạng nó thoái hóa không thể nào tưởng được. Ngày xưa đó người ta nói rằng những cái vi phạm của học sinh tiểu học và trung học ở tại trường học đó là làm gì? Làm ồn này, xả rác này, dán kẹo cao su dưới ghế này, nói dối này, gian lận bài thi này. Thì bây giờ là những cái điều này là họ vi phạm này, học trò trung tiểu học đó. Chém nhau bằng dao này, giết nhau bằng súng này, hiếp dâm này, ăn cướp này, đốt trường học và giết thầy giáo. Thưa quý ông bà, đó là cái xã hội chúng ta đang sống. Giữa cái vòng cộng đồng người Việt Nam chúng ta, nhất là tại California, Texas và gần đây ở Tacoma, Seattle nữa, những cái vụ băng đảng thanh thiếu niên giết người, hiếp dâm, cướp của không còn ít nữa. Chán rồi, người ta cũng không cần thấy cái tin Việt Nam mà đánh nhau giết nhau, người ta cũng không thèm đọc nữa, nó nhiều quá rồi. Nhưng mà bi đát hơn hết là cái tỷ lệ ly dị gia đình đổ nát giữa vòng người Việt Nam rất là cao. Đó là chúng ta nói ở đây, bên Việt nước nhà thì quý ông bà mới sang sau biết rồi. Có một vị mục sư mới sang đọc cho tôi một câu, ông nói rằng đây là cái tình trạng đạo đức ở nước Việt Nam. Nhân phẩm ngày nay bán sạch rồi, chỉ còn lương thực giá cao thôi. Lương tâm còn rẻ hơn lương thực, chân lý chân giò một giá thôi. Những điều mà tôi mới trình bày cho quý ông bà anh chị em làm cho chúng ta nhớ lại lời Chúa phán ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 6 đến câu 12. Tôi chỉ xin đọc một vài câu thôi. Chúa nói rằng các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc, hãy giữ mình đừng bối rối vì những sự ấy phải đến, song chưa phải là cuối cùng đâu. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất, song mọi điều đó chỉ là đầu của cơn tai nạn. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, cho nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội dần. Đây là một bức tranh mà 2000 năm trước Chúa Giêsu đã nói nó rất vô cùng chính xác cho cái xã hội và cái thế giới Hoa Kỳ mà chúng ta đang sống hiện nay. Tôi tin như lời chúng ta đã đọc trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 7 đó, sự cuối cùng của muôn vật đã gần rồi. Chúa gần trở lại rồi, gần chấm dứt cái thế giới của loài người rồi. Tại vì tội ác nó quá nhiều rồi, Chúa không, sự công chính của Chúa không thể nào chịu nổi được nữa. Cho nên Phi-e-rơ đã khuyên chúng ta ba điều trong đoạn Kinh Thánh này mà chúng ta sẽ cùng nhau học với nhau buổi sáng hôm nay. Thứ nhất là vì chúng ta đang sống trong cái thời kỳ cuối cùng rồi, cho nên phải khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là phải có lòng yêu thương sốt sắng đối với nhau. Và thứ ba là phải lấy những cái ơn của Chúa ban cho mình để mà giúp lẫn nhau. Bây giờ chúng ta tìm hiểu cái phần đầu tiên mà Peter khuyên chúng ta. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, cho nên hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Cái chữ khôn ngoan ở đây trong nguyên văn tiếng Hy Lạp là nghiêm chỉnh, là nghiêm túc, serious. Còn tỉnh thức đó là tỉnh táo hay là canh chừng. Cho nên nếu chúng ta có thể dịch câu này theo văn hiện đại một chút thì nói rằng hãy cầu nguyện một cách nghiêm túc hay là nghiêm chỉnh, và phải tỉnh táo trong khi cầu nguyện. Tôi xin thưa quý ông bà anh em, phải thành thật mà nói rằng con cái của Chúa ngày hôm nay có cầu nguyện chứ không phải là không, nhưng mà không có cầu nguyện một cách nghiêm chỉnh, phải không? People pray but they do not consider prayer as a serious matter. Tôi coi trong từ điển tiếng Việt Nam, người ta giải nghĩa cái chữ nghiêm túc hay là nghiêm chỉnh là gì? Tức là có ý thức quan trọng đúng mức để cố gắng thực hiện cho đầy đủ. Quý ông bà có cầu nguyện như vậy không? Cầu nguyện là giao thông với Chúa. Cầu nguyện là duy trì cái mối quan hệ mật thiết giữa mình với Chúa, là cái giờ chúng ta tâm sự với Chúa, là lúc chúng ta bước vào trong cái sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời. Cầu nguyện là chúng ta thay đổi mọi sự, là chúng ta xin Chúa mở cái cánh cửa phước hạnh trên trời đổ xuống cho chúng ta. Cầu nguyện là những cái chuyện rất là quan trọng, rất là vĩ đại trong đời sống của chúng ta. Quý ông bà nhờ cầu nguyện mà được chữa bệnh, nhờ cầu nguyện mà Chúa ban phước cho mình. Nhưng mà nhiều con cái của Chúa ngày hôm nay không ý thức như vậy, cầu nguyện cách qua loa, qua chuyện đủ lễ nghĩa, đủ hình thức tôn giáo được thôi. Cũng có người cầu nguyện mà để đề cao mình, giống như cái ông ông Pharisee vào đền thờ đó, ông cầu nguyện mà hay lắm, vừa đề cao mình mà vừa chỉ trích người kia nữa. Tài lắm, ông đó có bài cầu nguyện nó rất là hay. Về cái phương diện đó, ông nói là sao? Lạy Chúa, tôi tạ ơn Chúa vì tôi không như người khác. Tôi không tham lam bất nghĩa gian dâm, cũng như không giống như cái thằng cha thâu thuế này. Ông cầu nguyện như vậy đó. Tôi kiêng ăn một tuần lễ 2 lần, tôi nộp 1/10 về các món lợi của tôi. Cầu nguyện mà đề cao mình sáng giá quá, còn coi cái anh kia không ra cái gì cả. Nhưng mà cái câu chuyện Chúa kể đó nó hay cái chỗ là cái anh kia anh cầu nguyện sao? Anh kia anh thâu thuế, anh biết anh tội lỗi quá, anh vào nhà thờ, đền thờ nó, anh không có dám ngước mắt lên, anh cúi đầu xuống, anh đâm ngực và nói rằng lạy Chúa thì con chỉ xin một điều là Chúa thương con vì con là người có tội đó. Chúa nói rằng ra khỏi đền thờ thì cái người thâu thuế đó mới được Chúa tha tội, chứ không phải cái anh chàng Pharisee cầu nguyện để khoe khoang và để chỉ trích người khác đâu. Thống kê của các giáo hội Tin Lành ở nước Mỹ cho biết rằng trung bình ở nước Mỹ tín đồ cầu nguyện mỗi ngày khoảng 1 phút đồng hồ. Mà họ nói là tín đồ đó là tín đồ khá đó. Vì có nhiều tín đồ không có cầu nguyện gì cả suốt cả tuần. Quý ông bà có cầu nguyện mỗi ngày không? Tôi xin thành thật hỏi. Quý ông bà có cái thói quen cầu nguyện mỗi ngày không? Hay là chúng ta chỉ cầu nguyện khi đến nhà thờ, hay là khi nào đau yếu, hay túng thiếu, hay thất nghiệp thì chúng ta mới cầu nguyện? Peter nói rằng sự cuối cùng của muôn vật đã gần rồi. Cho nên chúng ta phải hằng ngày cầu nguyện một cách nghiêm chỉnh, nghiêm túc, serious, chứ không phải là cầu nguyện cái lối qua loa cho xong chuyện đó. Thứ hai là cầu nguyện thì phải có cái thái độ tỉnh táo và canh chừng, watchful. Khi Chúa Giêsu đem ba ông Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ vào đền Gethsemane cầu nguyện thì ba ông làm gì? Ồ, lăn quay đang ngủ, có lẽ mệt quá rồi. Tới nỗi Chúa hỏi mấy ông rằng: các ngươi không tỉnh thức với ta được một giờ sao? Ta sắp chết đây này, ta sắp hy sinh đây này, người ta sắp đến bắt ta, đóng lên cái thập tự, mà các ngươi không có thức được với ta một giờ để cầu nguyện sao? Tôi nghĩ rằng tôi mà làm ông Phi-e-rơ lúc đó thì tôi cúi mặt, tôi nhục nhã cho tới chết luôn. Nhưng mà nhiều khi tôi nghĩ rằng mình không hơn ông đâu. Rồi Chúa nói với ba ông đó rằng: hãy tỉnh thức, hãy thức canh mà cầu nguyện, kẻo các ngươi xa vào trước cám dỗ, tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Cái câu đó là cái câu mà Chúa chỉ cho chúng ta thấy cái sự thiếu sót của mình. Có nhiều người lại lấy câu đó ra để mà biện minh cho mình: thưa mục sư, tôi cũng muốn làm việc Chúa lắm, nhưng mà tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Anh đừng có bao giờ lấy cái câu đó ra để mà biện minh. Cái câu đó là Chúa chỉ cho mình thấy cái tình trạng rất là thiếu kém của con người, để mình cố gắng tỉnh thức mà cầu nguyện, thức canh mà cầu nguyện. Chứ không phải lấy cái câu đó ra để nó như vậy thì tôi không cần cầu nguyện nữa, tôi không cần hầu về Chúa, tại vì tôi muốn nhưng mà tại xác thịt tôi nó yếu đuối. Đừng có bao giờ như vậy. Thưa quý ông bà, anh chị em, Chúa còn nói rõ tỉnh thức cầu nguyện có mục đích là để cho chúng ta khỏi xa vào trước cám dỗ. Nếu không cầu nguyện thì sẽ xa vào trước cám dỗ. Cho nên chúng ta, đó là điều Phi-e-rơ khuyên. Điểm thứ hai là Phi-e-rơ nó ngoài cái vấn đề cầu nguyện một cách nghiêm túc, nghiêm chỉnh và cầu nguyện một cách tỉnh táo, canh chừng như vậy rồi đó, thì ông nói rằng đó là đối với mình, đối với con người bản thân mình là đối với mình, đối với Chúa là như vậy đó. Nhưng mà đối với anh em khác đó thì phải yêu thương một cách sốt sáng. Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sáng, vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Người này người khác phải tiếp đãi nhau, chớ có càng ràng. Đối với chính bản thân thì mình phải cầu nguyện nghiêm túc, tỉnh táo. Nhưng mà đối với người khác thì Chúa bảo rằng chúng ta phải có lòng yêu thương sốt sáng. Yêu thương là cái dấu hiệu của người tín đồ thật của Chúa. Chúa nói rằng nếu các ngươi yêu nhau thì người ta mới nhìn biết các ngươi là môn đồ của ta. Đừng có bao giờ nghĩ rằng mình tin Chúa mình đeo cái thập tự cho nó to, hay là mình ôm quyển Kinh Thánh đi ngoài đường đó là người ta biết mình là tín đồ. Không, người ta biết mình là tín đồ hay không khi chúng ta bày tỏ lòng thương yêu với nhau ở trong anh em, ở trong hội thánh. Vì cái sự cuối cùng muôn vật đã đến gần rồi, cho nên quý ông bà anh chị em đừng có để thì giờ mà chỉ trích, mà trách móc, mà phiền nhau nữa, nhưng mà để thì giờ mà thương yêu nhau, mà giúp đỡ lẫn nhau. Đó là điều Phi-e-rơ nói ở đây. Và Phi-e-rơ nói một cái điều là yêu thương để nó sốt sắng, chứ không phải là yêu thương mà nó lạnh nhạt. Tôi có gặp một người quen, cũng quen sơ sơ, bắt tay ổng gái mà bắt tay sao mà nó lỏng quá. Còn mấy người bạn thân gặp nhau làm cái tốt bắt chặt, bày tỏ cái tấm lòng thân mật. Có nhiều người bắt tay mà nó lạnh, mà nó lỏng le. Chúng nói rằng yêu thương thì yêu thương cho nó sốt sắng, chứ không phải là vừa vừa sơ sơ, không được. Tôi không biết quý ông bà ông ra sao, chứ mà thông thường thì chúng ta thấy ăn cho mập thì dễ, mà nhịn diet cho nó ốm khó quá, phải không quý ông bà anh chị? Tôi chỉ cần ăn thẳng cánh ngày 3 bữa, độ 2 ngày là lên kilo liền. Nhưng mà nhịn ăn thì đi thì là nhịn lui nhịn tới, rồi chạy bộ sáng chạy bộ chiều, rồi làm đủ trò mà nó xuống nó vẫn không xuống, nó khó quá đi, không biết tại sao. Chắc là cái metabolism của tôi nó như vậy. Nhưng mà thưa quý ông bà, muốn thực sự mà xuất ký, mình phải cố gắng, phải có kỷ luật, phải chịu luyện tập công phu, phải sáng chạy, phải chiều đi bộ, chứ không phải là chuyện chơi sơ sơ mà nó mà diet được. Tại cái chuyện nó rất là khó. Cũng vậy, ghét nhau thì rất là dễ, mà thương nhau thì rất là khó. Ô, ghét nhau không cần tập nữa. Không, quý ông bà, mình ghét nhau là không cần tập tành, không cần dở sách ra học cách mà ghét người ta làm sao cả. Tự nhiên trong con người mình nó muốn ghét ai là nó ghét một cách rất là kịch liệt. Nhưng mà thương nhau rất là khó. Cố gắng mà thương yêu nhau rất là khó. Chúng ta phải tập tành thương yêu nhau. Mình phải thương cái người khó thương, chứ đừng có cái người dễ thương. Cái người dễ thương ai thương cũng được. Không, quý ông bà anh chị em, chàng ơi, tôi đẻ đứa con ra nó dễ thương quá là sao thương được. Nhưng mà quý ông bà, liệu quý ông bà đi ra đường thấy một đứa bé nó bị tàn tật, nó đuôi mù, nó retarded, nó què cẳng, mình có thương được hay không? Đó mới là cái chuyện khó. Cho nên Phi-e-rơ bảo chúng ta phải yêu thương sốt sáng, phải tập tành. Lời Chúa bảo chúng ta rằng kẻ thù mà chúng ta còn phải thương yêu. Trong hội thánh này tôi thấy có ai thù mình đâu, mà tại sao lại có nhiều người ghét nhau được? Chúng ta nhớ kỹ lời Chúa nói rất là đơn sơ nhưng mà rất là thực tế. Và trong tình yêu thương của Chúa, Phi-e-rơ nói rằng tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Ôi cho cái câu này cũng là mệt lắm. Có nhiều người mình có làm gì lỗi rồi anh em họ nói cái mình nó không được. Tình yêu thương là che đậy vô số tội lỗi chứ. Mục sư có nói gì không được mục sư. Chúa còn tha tôi mà mục sư nói gì đâu được. Điều Phi-e-rơ nói đây có cái nghĩa khác. Nói này, tình yêu thương á, che đậy vô số tội lỗi đó là vì tình yêu thương mà mình tha thứ cái lỗi của người khác. Cái tình yêu thương nhau đó đó làm cho mình thấy anh em có lỗi, mình biết người đó có lỗi nhưng mà mình thương người đó. Cái tình yêu thương làm cho mình nhớ rằng họ có lỗi nhưng mà mình vẫn thương được. Không phải vì cái lỗi của họ mà mình không thương. Cái chữ mà tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi đây không có nghĩa là chúng ta chấp nhận tội lỗi, là chúng ta dung dưỡng tội lỗi, không phải có cái nghĩa đó. Chúng ta phải thanh toán tội lỗi. Chúa nói rằng nếu người nào mắt xui ngươi phạm tội thì móc mắt mà quăng đi, nếu tay ngươi xui ngươi phạm tội thì chặt tay mà quăng đi. Cái câu nói của Chúa có nghĩa là chúng ta phải triệt để, phải thi hành, phải cố gắng, phải chịu đau đớn để mà lìa bỏ tội lỗi. Đâu có phải là chuyện chơi, đâu có dung dưỡng tội lỗi. Đâu có phải là vì thương yêu mà chúng ta chấp nhận tội lỗi, không phải. Câu này có nghĩa là cái người đó có lỗi nhưng mà chúng ta vẫn thương người đó. Chúng ta vẫn cầu nguyện cho người đó, chúng ta vẫn nâng đỡ người đó. Chúng ta phải có cái tinh thần như Chúa Giê-xu ngày xưa ghét tội nhưng mà yêu tội nhân. Anh em mình có lỗi, mình không có đồng ý về cái lỗi đó, mình kết án cái lỗi đó, nhưng mà mình thương cái anh đó, cái người đó, thật sự thương nhau. Đó là điều Phi-e-rơ nói đây. Thứ hai là ông nói phải tiếp đãi nhau chớ có càng rằng. Có nghĩa là chúng ta ngoài cái vấn đề hiếu khách, chúng ta thương yêu nhau, vấn đề hiếu khách với nhau, nhưng mà chúng ta cũng phải chấp nhận nhau nữa. Hê-bơ-rơ cũng có lời dạy chúng ta rằng, Hê-bơ-rơ đoạn 13 câu 1 câu 2 nói rằng hãy hằng có lòng yêu thương anh em và chớ quên sự tiếp khách. Có kẻ khi làm điều đó đã tiếp đãi thiên sứ của Đức Chúa Trời mà không biết. Khi mình thương yêu nhau, mình tiếp đãi nhau, mình chấp nhận nhau đó, có khi đó là mình tiếp đãi thiên sứ mà mình không biết. Vì nhiều khi Chúa sai cái người đó đến để dạy mình cái bài học yêu thương. Cho nên mình phải yêu thương nhau, tiếp đãi nhau. Đừng có càng rằn trong cái vấn đề mà mình tốn kém mà mình phải đi thăm anh em, mình phải tiếp đãi nhau, mình thương nhau anh em. Đau trong nhà thương mình chạy vô mình thăm, mình mất thì giờ, mất công, mất tiền đậu xe, mất tiền mua hoa đủ hết. Đừng có càng rằn ba cái chuyện đó. Chuyện đó là cái chuyện mà mình phải làm, mình phải thương yêu nhau. Đó là điều mà Phi-e-rơ dạy chúng ta. Thời kỳ sự cuối cùng của muôn vật đã gần rồi. Chúng ta phải thương yêu nhau. Đó là cái lệnh của Chúa ở đây. Điều thứ ba là anh em phải lấy ơn mình đã được mà giúp đỡ lẫn nhau. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình câu 10 mà giúp lẫn nhau. Khác nào người quản lý trung tín giữ các ơn của Đức Chúa Trời. Là con cái Chúa, quý ông bà anh chị em và tôi, mỗi người đều được Chúa cho một cái ân tứ nào đó để phục vụ Chúa. Có thể một ân tứ, có thể nhiều ân tứ, một gift hay là nhiều gift để chúng ta sử dụng trong công việc Chúa. Ở trong chúng ta không có thì giờ, nhưng mà trong Roma ông Phaolô kể chúng ta có rất nhiều ân tứ, như là phục vụ, như là nói tiên tri, như là dạy dỗ, như là khuyên bảo, như là dâng hiến, như là bố thí đó, hay là cai trị, tức là lãnh đạo đó, leadership đó, làm sự thương xót vân vân. Rồi có những cái ơn khác như là ơn cầu nguyện, ơn chữa bệnh, ơn nói tiếng lạ, ơn thông giải tiếng lạ, vân vân. Nhưng mà tất cả những cái ơn đó là gì? Mục đích duy nhất là để chúng ta giúp người khác. Cho nên khi mình được cái ân tứ gì của Chúa cho đó, không phải là để mình khoái, để mình khoe. Đó không phải. Để giúp đỡ người khác. Đây nói rõ ràng mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau. Chúa ban ơn cho hội thánh để giúp chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên nên nhớ điều đó. Và chúng ta sử dụng những cái ân tứ đó, đây nó gần như là một người quản lý, một manager giữ các cái ân tứ đó. Nếu quý ông bà cho, nếu Chúa cho quý ông bà có cái ơn để mà khuyên bảo, khuyên lơn, nâng đỡ người khác, thì coi cái đó như là một cái ân tứ và giữ gìn cái đó, phát huy cái đó để mà giúp đỡ lẫn nhau. Nếu Chúa cho anh em, chị em có cái ơn để mà làm việc này việc kia, thì chúng ta duy trì cái đó, quản lý một cách bảo quản thật là tốt cái ân tứ Chúa cho mình, thì chúng ta giúp đỡ người khác. Ngay cả cái ân dâng hiến cũng vậy. Chúa cho nhiều người có cái ơn làm ra tiền để dâng hiến, để phục vụ Chúa, chứ không phải để cho người đó xài phí một cách lãng. Con cái Chúa không có được xài phí tiền bạc một cách lãng. Nhưng mà nhiều khi Chúa cho mình nhiều để mình phục vụ Chúa. Và Chúa nói rõ ràng, người nào lấy những cái gì, cái ơn của mình cho mà giúp đỡ lẫn nhau, thì Chúa sẽ ban phước cho người đó. Tôi ngồi tôi suy nghĩ rằng nếu chúng ta cùng nhau chèo thuyền đi thua, quý vị thấy thế vận hội đó, người ta có những cái màn mà đua thuyền mà trên thuyền có mỗi bên 6 người chèo, có một người ngồi đầu để mà hướng dẫn để mà chèo thuyền đó, người nào cũng chèo cả. Quý vị tưởng tượng trong 6 người đó, đó chỉ có 2 người chèo thì có chiếm giải được không? No. Phải 6 người cùng chèo mới được. Chèo theo lệnh cái người trước điều khiển chèo cái nhịp như thế nào, chèo thật mau mới được. Ở trong hội thánh cũng vậy, muốn hội thánh phát triển, muốn hội thánh tiến bộ thì phải có sự đóng góp của nhiều người, chứ không thể là để một người mà gánh vác, nhiều người, một vài ít chục người gánh vác công việc của cả hội thánh. Không nhiều thì ít, Chúa cũng cho chúng ta sự sống hàng ngày, chúng ta phải lấy lòng yêu mến Chúa mà phục vụ. Chúng ta dâng hiến, phải dâng hiến cho Chúa. Chúng ta nói cái chữ dâng hiến cho Chúa rất là đúng, nhưng mà Chúa không có cần tiền của chúng ta, nhưng mà hội thánh cần tiền của chúng ta, anh em cần tiền của chúng ta, người nghèo cần tiền của chúng ta, nhà cửa cần tiền để xây lên. Hội thánh chúng ta làm nhiều việc thiêng liêng nhưng mà xã hội rất là ít, tại vì chúng ta không có tiền. Nếu quý ông bà nghĩ đến điều đó thì chúng ta sẽ có thể quản lý ân tứ Chúa ban cho mình. Nhưng mà ở đây Chúa nói hai điều. Thứ nhất là quản lý trung tín, faithful. Chúng ta phải sử dụng Chúa, ân tứ Chúa cho một cách faithful, giữ một cách đàng hoàng, sử dụng cái ân tứ đó. Và trong đây dường như Phi-e-rơ nói đến hai cái loại ở đây. Thứ nhất là ví bằng có người giảng luận thì hãy giảng như là rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Ở đây nói đến cái ân tứ của mục sư, có cái ân tứ giảng dạy. Ở đây nói Phi-e-rơ nói rằng phải giảng như là rao lời sấm truyền của Chúa, có nghĩa là cái bài giảng phải có cái hiệu năng trong việc dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, nuôi dưỡng đời sống tâm linh của tín hữu, đồng thời cũng cảnh cáo anh chị em tín hữu về ngày tận thế, Chúa sắp trở lại rồi. Và điều thứ hai, Phi-e-rơ nói rằng nếu có kẻ làm chức gì thì phải làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban cho, vân vân. Tức là những cái ơn khác mà Chúa ban cho các tín hữu á, thì mỗi người phải làm nhờ sức Đức Chúa Trời mà làm. Dù nhiều ơn khác nhau nhưng mà cái mục đích chính á, là hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Cái mục đích chính của tôi giảng là chỉ để làm sáng danh Đức Chúa Trời. Cái mục đích của quý ông bà dâng hiến làm sáng danh Đức Chúa Trời. Quý ông bà thăm viếng một người đau yếu làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời. Quý ông bà đến thăm một người đang gặp tang chế, mình nói những cái lời của Chúa để mà khuyên bảo người đó, an ủi người đó, đó là làm vinh danh Đức Chúa Trời. Các bạn đứng lên ca hát, quý ông bà đứng lên ca hát dâng vinh hiển Đức Chúa Trời. Không có cái... Khi chúng ta vì tự ái, vì cái tôi quá lớn mà cứ ngồi đó mà chỉ trích nhau, ghen ghét nhau, thì chẳng những chúng ta không làm sáng danh Chúa mà cả hội thánh sẽ bị thiệt hại chung. Nhiều khi tôi đứng lên giảng mà tôi thấy rằng dường như bài giảng của tôi nó rơi vào một cái khối nước đá. Ma quỷ nó tấn công đủ mọi phía. Một số con cái của Chúa thì yếu đuối, thất bại, phạm tội, sa ngã, đau yếu, bệnh hoạn. Có lẽ vì tôi thiếu cầu nguyện. Và có lẽ cũng vì một số quý ông bà anh chị em không có chịu tha thứ cho nhau, không có chịu yêu thương nhau một cách hết lòng, không có sốt sắng quản lý những cái ân tứ Chúa ban cho mình, và không có làm mọi việc đó để danh của Chúa được sáng danh. Chúng ta xét lòng của mình trước mặt Chúa, trước ánh sáng của lời Chúa, vì sự cuối cùng của muôn vật đã gần rồi, để chúng ta sống một cuộc đời đẹp lòng Chúa cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại và chúng ta gặp Chúa mà không có một chút e thẹn nào, khi chúng ta trình diện với Chúa và nói với Chúa rằng con đã làm trọn công tác mà Chúa giao cho con trên đời.
Chọn tâm con dâng Ngài, vang tiếng hát êm, đời con xin dâng Ngài. Không lùi bước, cùng tiến đến ngày vui, đêm phước ân
giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.